Thì như vậy em thấy, bao giờ nói được cái câu như là cái hòa thượng này thì mới không có chạy trốn. Thì đó là trước một cái toán quân của Tào Hàng. Còn trước cái toán quân của tử thần, của già bệnh cũng vậy. Một khi chúng ta chưa nói được cái câu là không biết có một ông hòa thượng không sợ sanh tử, thì chúng ta vẫn phải đi bác sĩ để mà uống thuốc, cả không thôi bệnh nó đuổi tới lưng á, hoặc là vẫn phải lo sợ mọi điều của đời sống cũng như là của mọi cái chuyện sinh tử chẳng hạn. Và để có được một cái thái độ trầm tĩnh, một cái tâm khâm như vậy, là thường tỉnh giác tu tập thế nào để cái tâm mình nó rỗng, nó lặng, mày mới tới cái chỗ không này. Hoặc là không phải là tu tập mà ngay đó nhận ra được cái thật nơi mình. Thì khi mà nhận được cái thật nơi mình thì sanh tử và niết bàn bình đẳng như huyễn. Đặt ra có niết bàn là vì đang còn sanh tử. Còn khi mà thấy sanh tử cũng không á, thì niết bàn cũng không. Cả hai đều là như huyễn, gọi là bình đẳng như huyễn. Chỗ này Tổ Hoàng Bá Thiền sư Hoàng Bá nói rất là rõ. Giả sử người tinh tấn tu hành trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị, cùng với người do một niệm chứng được chỉ là chứng cái sẵn có, kỳ thật trên Phật của mình không có thêm được một cái gì. Xem lại công dụng nhiều kiếp, thảy là việc trong mộng. Thành ra khi mà mình tinh tấn tu hành qua ba vô số kiếp, tất cả chúng ta hiện nay có đang tinh tấn tu không? À, nhưng mà so với một người chứng được cái sẵn có thì ngay ở đây có thêm được cái gì không? Như vậy cái công dụng, cái công phu tu nhiều kiếp chỉ là việc trong mộng. Đó là cái hay của cái pháp môn đốn giáo đó. Mình không có nhận ra được cái chỗ sẵn có này á, thì dù nỗ lực bao nhiêu đi nữa cũng là việc trong mộng. À, tới cái hồi mà sanh tử tới thì mình vẫn còn cái khởi cái tâm lo tâm sợ, rồi theo cái tâm đó bị nghiệp dẫn đi trong ba cõi. Mà chỉ có cái nhận ra cái sẵn có này, hoặc là theo như cái lối mà mình đang học là phá sạch, không còn dính kẹt gì hết á, cái gì cũng đưa nó về không, dùng trí bát nhã trả nó về lại không, thì lúc đó mới ra khỏi được sinh tử, mới nói được cái câu chỉ là việc trong mộng. Những cái này nói nghe thì dễ nhưng mà không thể coi thường. Vì vậy người xưa thấy chúng sanh cái gì cũng dính, cũng trụ, cũng chấp, phải đặt ra cái pháp phá sạch để cho mình không còn cái gì bám. Cho nên ở đây nói tiếp, chỉ do không trụ tất cả, không chấp, không trước mà hành đạo. Đó, thấy cái câu này mà mình ráng mà mình nhớ là mình khỏe rồi. Chỉ do không trụ tất cả, không chấp mà hành đạo. Cái chữ hành đạo này cũng như là tu đạo, sống đạo, tất cả mọi sinh hoạt chúng ta. Nếu mà cái gì mình cũng không chấp, tức là không giữ, không coi là thiệt, không coi là quan trọng, thì tự nhiên nó đi qua. Nếu mà nơi người chưa qua thì mình hãy qua trước trong lòng mình, như vậy thì nó khỏe. Rồi không trụ có nghĩa là cứ để cho nó trôi đi, nó đừng có dừng một chỗ. Cái buồn thì đừng làm gì với nó hết, thì tự nhiên nó không trụ với nó đi qua. Hoặc là mình có thương ai mà mình gỡ không ra thì cũng để tự nhiên nó sẽ đi qua, miễn là đừng có nắm giữ, đừng có chấp, đừng có dính vào nó, thì tự nó trở về cái bản chất mà sanh trụ biến diệt của nó đi qua. Thành ra như thế này thì hành mà không hành, tu mà không tu rất là khỏe. Và ở trong nhà thiền thường thường xài cái lối này, trả nó về cái chỗ hư vọng của nó, cho nên khỏi trừ, chỉ có vậy thôi. Cho nên tu mà nhẹ, không có phải đánh nhau vật lộn với nó. Các bộ kinh Bát Nhã hơn 1000 quyển và Trung Luận, Bách Luận, Thập Nhị Môn Luận, Quảng Bách Luận đều nói ý này. Vì rằng chúng ta đang học các cái giáo, cho nên ở đây dẫn chứng những cái giáo nào là trình bày cái phá tướng hiển tánh này. Đó là bộ kinh Bát Nhã. Thì em biết cái bộ Đại Bát Nhã là một trong 5 bộ kinh lớn của Đại Thừa Phật Giáo, và người ta xếp vào hàng đầu trong 5 bộ kinh này, được gọi là mẹ của chư Phật. Tại vì cái trí tuệ Bát Nhã nó sanh, nó đưa chúng ta tới giác ngộ, mà giác ngộ là Phật. Trí tuệ Bát Nhã đưa tới giác ngộ thành Phật, cho nên gọi là mẹ của chư Phật. Ở Ấn Độ khoảng thế kỷ thứ 3 thì có những cái bộ luận thuộc về Đại Thừa Trung Quán của cái tông này gọi là Không Tông đó, của Ngài Lâm Thọ và Đề Bà, giải thích rộng thêm về Bát Nhã nữa. Đó là các cái bộ luận mà chúng ta nghe kê trong này đây: Trung Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ Luận, tự là của Ngài Đề Bà. Đó là những cái vị tổ về Không Tông và chuyên xiển dương cái pháp Bát Nhã, nói về cái nghĩa lý không này. Như cái bộ Trung Luận mấy em học rồi đó, là phá sạch, phá hết, phá không còn cái gì hết á. Thì cái giáo này nó tương ưng với cái tâm nào trong thiền môn, mấy em nói nghe coi, nói liền được không? Cái giáo phá tướng này nó đồng với tâm nào, lật ra thử coi, tâm nào trả lời cả lớp, lớn lên coi. Câu hỏi lại và cả lớp trả lời ha. Giáo phá tướng hiển tánh này tương ưng với tông nào trong 3 cái tông chúng ta đã học? Biết vậy mà sao không nói? Là tông dứt bạc không chỗ nương. Một bên là phá hết tướng, một bên là dứt bạc không chỗ nương. Hai cái tông này nó đồng với nhau. Có em nào thắc mắc là tại sao lại phải phá như vậy không? Thì Phật dạy giáo lý, mình nương giáo lý mình tu cũng tốt, tại sao lại phải bày ra cái chuyện phá sạch làm cái gì? Như vậy phá là phá cái giáo pháp hay là phá cái gì ha? Giỏi quá, phá cái chấp trên đó. Ngày xưa tổ Bồ Đề Đạt Ma, em biết trước khi mà sang Trung Hoa thì ở Ấn Độ Ngài cũng đã giáo hóa người ta rồi. Trước đó là Ngài Bồ Đề Đạt Ma học pháp với tôn giả Bát Nhã Đa La. Thì trong cái lứa học đó, trong cái khóa học đó, có thêm 2 cái người rất giỏi mà tên là Phật Đại Tiên và Phật Đại Thắng Đa. Cái chữ Phật này là phiên âm theo cái từ tiếng Phạn, chứ không phải là ông Phật nha. 2 người này sau khi học với tổ Bát Nhã Đa La rồi hướng tâm về Đại Thừa, và ngày sau cùng với tổ Bồ Đề Đạt Ma giáo hóa rất là đông người, và người ta gọi là 2 cửa Kam Lồ, có nghĩa là cái sức giáo hóa rộng lớn như nhau. Nhưng mà sau đó thì cái ngài Phật Đại Thắng Đa lại chia đồ chúng thành sáu tâm phái: ngài hữu tướng tông, vô tướng tông. Mấy em nghe thử cái tên coi là cái tên chánh hay là cái tên tà ha, cái tên nó hợp đạo hay là cái tên sai. Hữu tướng tông, vô tướng tông, định huệ tông, giới hạnh tông, vô đắc tông và tịch tịnh tông. Những cái tên nghe có giống thiền không? Vô đắc, tịch tịnh, định huệ, giới hạnh, tức là những cái tông rất là thuộc loại chánh phái, là tại vì những vị này được pháp từ tôn giả Bát Nhã Đa La, là vị tổ mà tổ thứ 27. Thì lúc đó Bồ Đề, ngài Bồ Đề Đạt Ma mới than rằng: Đại Thắng Đa cùng ta vốn một thầy,